Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Thủy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 10 2013. Đinh Nhật Uy lãnh án tù treo với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Vụ xe tông vào Thiên An Môn, thủ phạm bị tình nghi là người Duy Ngôn Dĩ. Theo ảnh vệ tinh Bình Nhưỡng sắp hoàn tất việc chuẩn bị phóng một tên lửa tầm xa mới. Lại có nguy cơ xảy ra tranh chấp về khí đốt giữa Nga với Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc phô trương đội tàu ngầm hạt nhân để biểu dương sức mạnh trên biển. Vụ nghe lén điện thoại Hoa Kỳ cố làm dịu nỗi tức giận của châu Âu, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, hôm nay Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã đưa ra xét xử anh Đinh Nhật Uy với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ và đã kết án nhà hoạt động này 1 năm 3 tháng tù treo và 1 năm thử thách. Một vụ xử cho thấy chính quyền Việt Nam đang gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến trên mạng. Anh Đinh Nhật Uy đã ra tòa ngày hôm nay vì bị xem là đã vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Đinh Nhật Uy đã bị bắt vào ngày 15 tháng 6 tại Long An khi anh bắt đầu một chiến dịch trên mạng xã hội Facebook để đòi trả tự do cho em trai Đinh Nguyên Kha. Dường như đây là lần đầu tiên mà một nhà hoạt động ở Việt Nam ra tòa chỉ vì những bài viết trên mạng xã hội. Tòa Nhân dân tỉnh Long An đã xử anh Đinh Nhật Uy 1 năm 3 tháng tù treo cộng với 1 năm thử thách, mặc dù các luật sư của bị cáo đã chứng minh rằng không có lý do gì để cáo buộc anh Uy vi phạm Điều 258. Trả lời RFI Việt ngữ sau phiên tòa, Đinh Nhật Uy bày tỏ tâm trạng của anh sau khi được tự do trở về nhà, gặp lại người thân và bạn bè, cũng như nêu quan điểm của anh về bản án ngày hôm nay.
Dĩ nhiên, từ án treo ra gặp được những người anh em thu gì cũng quá đang đón mình bên ngoài, thì tâm trạng rất là vui và không cầm được nước mắt. Rất là biết ơn những người anh em và rất là tự hào về những người anh em của mình. Nhưng về cái tâm trạng sâu xa nữa, thì khi bị bắt, khởi tố tạm giam, thì trên cái tinh thần là mình lúc nào cũng suy nghĩ bản thân của mình là vô tội cả. Những cái việc làm của mình chỉ có đủ để mà phải chịu trách nhiệm hình sự. Tại vì mình làm những cái việc là bản thân mình thấy nó không có gì phải vi phạm pháp luật. Thì lúc mà bị tạm giam thì mình nghĩ lúc nào ngày tự do của mình sẽ tới thôi. Phải thả tự do cho mình thôi chứ không thể nào mà giam mình. Mình không phải là một người tù. Những lần thăm nuôi mình biết được tin anh em bên ngoài cũng đang tìm mọi cách hợp lý, hợp pháp và mang tinh thần đoàn kết dân tộc. Thì tinh thần mình rất là tự tin vô cùng, và cái bản án hôm nay là đáp ứng được cái sự tự tin đó và đáp ứng được những cái niềm vui đó, nhưng không hoàn hảo. Bản án này đối với cái bản thân tôi thì tôi thấy nó chưa có hợp lý cho lắm, và tôi sẽ kháng cáo.
Theo anh thì cái bản án nó không hợp lý ở những điểm nào ạ?
Không hợp lý có nghĩa là như cái tiêu chí lúc đầu tôi nói là những gì tôi làm là tôi thấy nó không có phải chuyện gì mình sự. Những cái thông tin đó tôi đăng lên là tôi bày tỏ ý kiến cá nhân của tôi, những cái trạng thái cá nhân của tôi, lên tiếng bảo vệ về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, lên tiếng bảo vệ về những cái quyền lợi pháp của người dân và đấu tranh chống tiêu cực. Thì tôi thấy những cái chuyện đó là hoàn toàn đúng pháp luật. Bản thân tôi phải chịu cái mức án là 15 tháng tù treo và 1 năm quản chế cho những cái việc làm của mình là hoàn toàn vô lý. Tôi đã yêu cầu với tòa là phải xử lý vụ án này ở cái mức độ dân sự chứ không phải là tôi không chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng tòa vẫn tuyên theo cái bản án của tòa. Chính vì thế tôi thấy đối với anh tôi là không hợp lý cho lắm và tôi sẽ quyết định kháng cáo.
Trả lời RFI Việt ngữ qua mạng Facebook hôm nay, luật sư Hà Huy Sơn, một trong hai luật sư bào chữa cho Đinh Nhật Uy, cho rằng đây là một bản án không khách quan, vi phạm các điều luật cơ bản của Hiến pháp Việt Nam, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Cũng theo luật sư Hà Huy Sơn, tòa đã cho Đinh Nhật Uy hưởng án treo bởi vì họ nghĩ rằng anh sẽ không gây phức tạp gì tiếp cho chính quyền nếu được ra tù, và hơn nữa, họ còn có thể tiếp tục khống chế gia đình Đinh Nhật Uy với vụ án về tội danh khủng bố đối với Đinh Nguyên Kha. Về phần nhà báo Phạm Chí Dũng thì nhận định rằng có thể do áp lực của quốc tế và đặc biệt là của Mỹ mà tòa đã xử nhẹ án treo đối với Đinh Nhật Uy cũng như đối với Nguyễn Phương Nguyên trong phiên xử phúc thẩm trước đây.
Với trường hợp Đinh Nhật Uy 15 tháng tù treo, đó là một sự ngạc nhiên thứ hai. Sự ngạc nhiên thứ nhất là trường hợp Phương Nguyên vào tháng 8 năm 2013, 3 năm tù treo nhưng mà được trả tự do ngay tại tòa. Tất nhiên rất nhiều người vẫn thường ngạc nhiên là tại sao lại có những trường hợp như là Phương Nguyên, như Đinh Nhật Uy được án tù treo mà không phải là Lê Quốc Quân được án tù treo. có nghĩa là đã có một tác động gì đó để án tù trở thành án treo, thay vì đối với trường hợp Đinh Nhật Uy trước đó đã nghe phong phanh thông tin có thể là 18 tháng tù chứ không phải là án tù treo. Điều đó cũng cho thấy là sức tác động của những người hoạt động dân chủ ở trong nước có, nhưng vấn đề quan trọng là tác động ảnh hưởng từ đối ngoại. Tôi nhắc lại là sau khi Phương Nguyên được trả tự do, một ngày hôm sau đó thì ở Nikko Sài Gòn, California, đã có một cuộc gặp gỡ, tôi nhớ là của ông Dennis Shear, là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Ở trong đó thì ông Dennis Shear cũng nói ám ý về những tác động nào đó của Mỹ đối với nhà cầm quyền Việt Nam trong vụ tử Phương Nguyên và Nguyên Khang. Trong vụ xử Đinh Nhật Uy thì lãnh sự quán Mỹ cũng rất quan tâm và cũng giống như trường hợp Phương Nguyên đã đề nghị được tham dự phiên tòa, nhưng chính quyền Việt Nam không đồng ý. Tôi cho là ở đây thể hiện rõ hơn một dấu hiệu nữa về tác động của người Mỹ đối với nhà nước Việt Nam, mặc dù là kín đáo thôi, nhưng mà có, và điều đó đã dẫn tới việc nhà nước Việt Nam xử tương đối nhẹ nhàng với Đinh Nhật Uy thay vì tù giam chuyển thành tù treo. Cũng có một yếu tố nữa cần phải phân tích. Đinh Nhật Uy so với Lê Quốc Quân không phải là một nhân vật bị nhà nước Việt Nam coi là quá nguy hiểm. Ngay cả trường hợp thả Uy ngay lập tức không có án treo gì cả, thì Uy cũng không phải là một nhân vật hoạt động chính trị và hoàn toàn không gây nguy hiểm gì đối với nhà nước Việt Nam. Như vậy là qua vụ Đinh Nhật Uy, chúng ta có thể suy đoán ra điều gì từ chính sách đối ngoại dẫn tới chính sách đối nội và đối với một số nhân vật bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ trước đây, chẳng hạn như là Phạm Viết Đào hay là Trương Duy Nhất. Gần đây tôi có nghe phong phanh thông tin là trường hợp hai blogger Phạm Viết Đào và Trương Duy Nhất có thể được nhẹ nhàng hơn, thậm chí có thể là không có án. Điều đó tất nhiên là một suy đoán của dư luận và cũng là những lời đồn đoán thôi, nhưng mà dường như nó đang logic và nó khớp với thực tế qua vụ Phương Nguyên và đặc biệt là vụ Đinh Nhật Uy mới đây.
Liên quan đến tình hình Trung Quốc, từ hôm qua, công an và giới điều tra tại Bắc Kinh đã khẩn trương dò tìm manh mối của một vụ được chính quyền đánh giá là nghiêm trọng. Đó là vụ chiếc xe lao vào đám đông trên quảng trường Thiên An Môn trước khi bốc cháy và đâm vào một rào cản, khiến cho 5 người chết và 38 người bị thương. Hướng điều tra đang tập trung vào các thành phần đấu tranh người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Stefan Lagarde ghi nhận.
Effectivement, c'est un avis de recherche qui a été diffusé hier dans les hôtels de Pékin. Nous avons pu le vérifier auprès d'un hôtel ce matin, ce document.
Một thông báo truy tầm đã được gửi đến các khách sạn ở Bắc Kinh ngay từ hôm qua. Chúng tôi đã đọc thấy văn bản này vào sáng nay ở một khách sạn. Tài liệu nêu tên hai nghi phạm có âm hưởng Duy Ngô Nhĩ, đều có giấy phép cư trú tại Hòa Điền và tại Lục Chun, thành phố thuộc tỉnh Tân Cương, nơi đã có ít nhất 35 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương vào tháng 6 vừa qua, trong một vụ tấn công bằng giáo mát vào một đồn công an Trung Quốc cũng như nhiều cơ quan chính quyền. Thông báo truy tầm như cho thấy là một số vụ khủng bố khác có thể là đang được chuẩn bị, khi viết rằng một chiếc xe Jeep màu sáng đăng ký ở Tân Cương cũng đang được tìm kiếm. Để ngăn chặn mọi âm mưu tấn công khác của những kẻ bị tình nghi cũng như của những chiếc xe khả nghi, chính quyền yêu cầu tất cả các khách sạn trong thành phố kiểm tra số khách đến từ ngày 1 tháng 10, yêu cầu kiểm tra xe cộ mà khách mang đến và xe đậu bên ngoài khách sạn. Hiện giờ, chỉ có các tờ báo tiếng Anh như là Global Times hay chương trình Anh ngữ của đài truyền hình CCTV là nói đến hai kẻ tình nghi tại Tân Cương. Không một phương tiện truyền thông nào khác bằng tiếng Hoa đã nêu lên điều này. Duy nhất có bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật Báo là nói đến về sự cố nghiêm trọng hôm qua khi kêu gọi đường chính trị hóa quảng trường Thiên An Môn. Về phần cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, tâm trạng chung vào hôm nay là hết sức quan ngại. Trên trang web Uyghur Biz, nhà trí thức người Duy Ngô Nhĩ Ilam Tothi nhận xét, chúng ta không có bằng chứng là người Duy Ngô Nhĩ đã thực hiện điều này, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng một vài người Duy Ngô Nhĩ đã đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình bằng phương pháp cực đoan. Chúng ta hy vọng rằng chính quyền sẽ không tăng cường áp lực tại Tân Cương và phá vỡ sự hài hòa.
Stefan Lagarde, Pékin, RFI.
Về quan hệ Nhật-Trung lần đầu tiên từ khi vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku Đĩa Ngư trở nên gay gắt từ một năm qua, Bắc Kinh và Tokyo trong những ngày gần đây đã sử dụng đến những từ ngữ liên quan đến chiến tranh, gây lo ngại là xung đột sẽ leo thang.
Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isunori Onodera tuyên bố những vụ tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển của Nhật xung quanh Senkaku Đĩa Ngư đe dọa đến hòa bình. Ông Onodera nói các vụ xâm nhập này tạo thành một vùng xám giữa hòa bình và tình thế khẩn cấp. Về phía Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, hôm thứ Bảy đã sử dụng cụm từ hành động chiến tranh để cảnh cáo Tokyo về mọi đối phó với các phi cơ tinh kích của Bắc Kinh. Cũng vào thứ Bảy, như một cuộc diễu binh ở Tokyo, Thủ tướng cánh hữu Shinzo Abe đã cảnh báo báo là ông không dung thứ mọi việc dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng liên quan đến Senkaku. Cùng ngày, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal, ông Abe cũng đã nhắc đến chiến tranh, nếu Trung Quốc chọn lựa con đường này thì sẽ không thoát ra được bằng phương cách hòa bình. Bắc Kinh và Tokyo không hề nhượng bộ chút nào về quần đảo Senkaku sau khi Tokyo mua lại 3 trên tổng số 5 hòn đảo thuộc quần đảo này vào năm ngoái. Bắc Kinh thường xuyên gửi các chiến hạm đến vùng biển này, trong khi Tokyo thành lập một lực lượng đặc biệt để bảo vệ quần đảo. Nhật Bản thường xuyên tố cáo thái độ nguy hiểm của Trung Quốc, lo ngại về sức mạnh hải quân đang tăng của người láng giềng khổng lồ. Trong bối cảnh nóng bỏng, từ ngày 1 tháng 11 tới, Nhật sẽ bắt đầu một cuộc tập trận quan trọng kéo dài 2 tuần lễ, với khoảng 34.000 quân nhân, các khu trục hạm và phi cơ tiêm kích tham gia, đôi khi có cả bắn đạn thật và có thực tập đổ bộ lên một đảo không người ở của Nhật. Ngay sau khi lên cầm quyền và có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Diệu Hâu Shinzo Abe đã tỏ nhiều dấu hiệu quyết đoán. Trước hết, ông tăng ngân sách quốc phòng lần đầu tiên từ 11 năm qua. Thủ tướng Abe cũng mong muốn sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật và cảnh cáo là Nhật sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực trong trường hợp quân Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo tranh chấp. Ông Akira Hatakato, một chuyên gia về an ninh quốc phòng, nhận định căng thẳng chỉ có thể tăng lên vì cả hai nước không có chọn lựa nào khác ngoài việc đấu khẩu.
Cũng liên quan tới Trung Quốc nhưng về mặt kinh tế, tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei bị Hoa Kỳ lên án là đã dò thám cho Bắc Kinh, sẽ tiếp tục bị cấm tham gia thị trường Internet đường truyền tốc độ cao tại Úc. Chính quyền Canberra hôm nay đã thông báo như trên.
Lo ngại nguy cơ bị tấn công tin học, năm ngoái chính quyền đảng lao động Úc đã không chấp nhận đề nghị của Huawei về việc triển khai mạng lưới Internet băng rộng NBN tại Úc. Bộ trưởng Tư pháp George Brandis của chính phủ đảng Bảo thủ mới nắm quyền. Hôm nay loan báo, Thủ tướng Tony Abbott không hề có ý định thay đổi chính sách. Ông Brandis cho biết, quyết định của chính phủ không cho phép Huawei tham gia dựa trên lời khuyên của các cơ quan an ninh quốc gia. Canberra không đưa ra lời bình nào về các thông tin do tình báo Úc cung cấp. Theo một tờ báo tài chính Úc, thì từ năm ngoái, Huawei đã tiến hành một chiến dịch vận động hậu trường dồn dập ở Canberra và ông George Brandis phải đối phó với sự can thiệp của một số đồng nghiệp đề nghị nên mềm mỏng hơn. Tân chính phủ Úc loan báo một bước ngoặt chiến lược trong kế hoạch triển khai mạng lưới Internet tốc độ cao nhằm giảm giá thành còn khoảng 20 tỷ euro. Huawei hy vọng, nhưng cơ hội này Canberra sẽ linh hoạt hơn vì cần tìm đối tác tài chính. Được thành lập bởi một cựu kỹ sư của quân đội Trung Quốc, Huawei bị Washington nghi ngờ là có quan hệ mật thiết với nhà nước Trung Quốc. Quốc hội Mỹ năm ngoái đã yêu cầu loại Huawei ra khỏi các hợp đồng chính phủ vì các thiết bị của tập đoàn này có thể được sử dụng cho việc nghe lén của Bắc Kinh. Huawei khi tự biện hộ đã cho rằng nguyên nhân là do chủ nghĩa bảo hộ.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, nhiều bức không ảnh do vệ tinh chụp được mới đây xác nhận rằng Bắc Triều Tiên đang tiến hành những công trình xây dựng rất quy mô ở căn cứ phóng hỏa tiễn tầm xa vào tháng 12 năm 2012. Công việc này sắp hoàn tất cho phép Bình Nhưỡng thực hiện một vụ phóng hỏa tiễn mới.
Theo Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên thuộc Đại học John Hopkins, thì công trình xây dựng được tiến hành tại căn cứ Sohae. Trong đó, có một giàn phóng mới để thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo di động. Bên cạnh đó, còn một công trình tu bổ giàn phóng chính, có thể là để hiện đại hóa và phóng đi loại tên lửa lớn hơn. Thông báo đăng vào hôm nay trên trang web của Viện Mỹ Triều Tiên đã xác nhận những quan sát trước đây về các công trình xây dựng ở địa điểm Sohae. Sohae là căn cứ phóng hỏa tiễn Unaba vào tháng 12 vừa qua. Vụ phóng đã thành công và khiến cho Bình Nhưỡng bị quốc tế lên án. Vẫn theo Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên, thì công trình xây dựng tại Sohae sắp xong, cho phép Bình Nhưỡng nhanh chóng thực hiện một vụ phóng mới lên không gian.
Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom hôm nay đã lên tiếng tố cáo chính quyền Ukraine không trả tiền mua khí đốt đã giao, hóa đơn lên tới 882 triệu đô la. Thông báo này dự báo một cuộc đọ sức mới giữa Moscow và Kiev trong lúc Ukraine chuẩn bị tiến gần đến Liên hiệp châu Âu.
Theo các hãng tin Nga được AFP trích dẫn, thì chủ tịch tập đoàn khí đốt Nga cho biết là ông rất lo ngại trước tình hình Ukraine trả tiền mua khí đốt mà phía Nga đã giao. Ông đã đồng ý vào tháng 8 vừa qua là cho Ukraine một thời hạn để thanh toán hóa đơn 882 triệu đô la khí đốt đã giao. Thế nhưng kỳ hạn này đã kết thúc ngày 1 tháng 10. Do đó, ông cảnh cáo là theo hợp đồng đã ký, trong trường hợp vi phạm điều kiện thanh toán thì Gazprom sẽ chuyển qua chế độ phải trả tiền trước. Trong thời gian qua, quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã dẫn đến việc Nga nhiều lần đình chỉ việc chuyển vận khí đốt mà láng giềng Ukraine rất cần. Và việc này cũng tác hại đến Liên hiệp châu Âu, vì khí đốt mua của Nga được chuyển qua ngã Ukraine. Giới quan sát cũng ghi nhận là những lời tố cáo và cảnh báo của Gazprom được đưa ra vào lúc mà Ukraine và Liên hiệp châu Âu sắp ký thỏa thuận liên kết vào cuối tháng 11 tới đây, một sự kiện làm cho Moscow rất bất bình.
Các lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đã long trọng khánh thành tuyến đường sắt xây ngầm dưới lòng sông Bosphor, nối hai bờ Âu Á của Istanbul nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước này. Đây là một dự án khổng lồ được chính quyền gọi là công trường của thế kỷ.
Sau 9 năm chờ đợi, đường hầm Marmaray nối hai bờ Á Âu dài 14 cây số, trong đó phần chìm dưới nước dài 1.400 mét sẽ nối hai bờ con sông Bosphor tại đại đô thị lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Đường hầm này sẽ chuyên chở những hành khách đầu tiên từ châu Á sang châu Âu, giải tỏa áp lực trên tuyến đường được nhiều triệu người Istanbul sử dụng hàng ngày. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố đây là giấc mơ từ nhiều thế kỷ nay đã trở thành hiện thực. Marmaray nằm trong số các dự án quy hoạch vĩ đại đã gây ra phong trào phản kháng mà chính phủ đã phải đối đầu hồi tháng 6. Dự án được sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Nhật Bản về Hợp tác Quốc tế và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu với tổng trị giá 3 tỷ euro. Công trình lẽ ra được hoàn tất cách đây 4 năm, nhưng đã bị ách lại vì phát hiện ra một loạt di vật khảo cổ. Nay thì hai đường ống nằm ngầm dưới lòng sông Bosphor đã hoàn thành, được cho là có khả năng chịu được động đất 9 độ Richter.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc phô trương đội tàu ngầm hạt nhân để biểu dương sức mạnh trên biển. Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay đã đăng trên trang nhất những hình ảnh về đội tàu ngầm của nước này, trong khi đài truyền hình Trung ương thì trong hai ngày liên tiếp đã dành phần lớn bản tin thời sự để tường thuật về những buổi thao dược của các tàu ngầm nói trên. Việc Trung Quốc lần đầu tiên phô trương lực lượng tàu ngầm rất bí mật của nước này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng do tranh chấp chủ quyền biển đảo, đặc biệt là với Tokyo trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku tứ ngư. Trong bài xã luận ngày hôm nay, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo chính thức vốn có lập trường dân tộc chủ nghĩa rất mạnh, đã viết rằng trước thái độ khinh thường của các nước đó, Trung Quốc phải chứng tỏ một cách rõ ràng rằng con đường duy nhất là không nên thách thức các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Tờ báo này viết tiếp, phát triển một lực lượng tàu ngầm hạt nhân là một mặt của chiến lược đó. Có thể điều này sẽ tạo thêm lý lẽ cho những người vẫn báo động về cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc, nhưng những mối lợi thu được lớn hơn nhiều so với những lo ngại của công luận ngoài nước. Tàu ngầm đầu tiên chạy bằng năng lượng nguyên tử của Trung Quốc đã được đưa vào sử dụng từ năm 1970 và gần đây đã ngưng hoạt động sau 40 năm phục vụ. Theo tin của tờ báo Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc, này lần đầu tiên người ta mới nhìn thấy những hình ảnh của đội tàu ngầm bí mật của Trung Quốc. Cuối tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi huy động tổng lực để làm sao Trung Quốc trở thành cường quốc hải dương lớn trên thế giới. Vào đầu tháng 8 vừa qua, Bắc Kinh cũng đã rất tự hào loan báo là 5 chiến hạm của Trung Quốc lần đầu tiên đã đi hết một vòng quanh Nhật Bản. Các chuyên gia quân sự quốc tế cũng đang đồn đoán về việc Trung Quốc đang xây một hàng không mẫu hạm thứ hai cho nước này. Bắc Kinh hiện vẫn tiếp tục phát triển lực lượng hải quân trong bối cảnh mà Hoa Kỳ cũng đang gia tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực, trong khuôn khổ chiến lược xoay trục sang châu Á. Washington trong tuần qua đã phô trương sức mạnh của hải quân Mỹ qua việc điều chiếc hàng không mẫu hạm USS George Washington đến khu vực Biển Đông, đi thăm một số nước Đông Nam Á, trong đó có những nước đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Riêng đối với Việt Nam, hàng không mẫu hạm này không ghé cảng nhưng đã đậu ngoài khơi ở vùng biển quốc tế và đã mời một phái đoàn của quân đội Việt Nam và của chính phủ Việt Nam lên thăm hàng không mẫu hạm này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Pháp nửa mừng nửa lo trước đầu tư của Trung Quốc, và cuối cùng sẽ là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm phụ trách, nói về một phương pháp chống mũi đốt, đó là làm cho người trở nên vô hình đối với mũi. Còn bây giờ là phần phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington, vụ nghe lén điện thoại Hoa Kỳ đang cố làm dịu nỗi tức giận của châu Âu. Xin kính chào nhà báo Phạm Trần, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, hôm qua thì một phái đoàn của Nghị viện châu Âu đã đến Hoa Kỳ để bàn về những vấn đề liên quan đến các chương trình do thám của Mỹ đối với các nước khác trên thế giới. Hiện giờ chúng ta chưa có kết quả của các cuộc thảo luận giữa phái đoàn châu Âu với Hoa Kỳ, nhưng mà trước mắt thì theo ông biết, phía chính quyền Tổng thống Obama đã có những động thái gì trước cái sự tức giận của các nước châu Âu trong cái việc mà nghe lén điện thoại các lãnh đạo châu Âu ạ?
Vâng, riêng về phần ông Obama, thì ngày hôm qua ông ấy có trả lời một cái cuộc phỏng vấn, ông ấy nói rõ là cái vấn đề nghe lén đó bây giờ cần phải coi lại xem là những lĩnh vực nào cần thiết và những cái lĩnh vực nào không cần thiết thì phải làm lại, tức là phải dò xét lại tất cả cái chương trình phát nguồn từ cái đạo luật sau cái cuộc khủng bố ngày 11 tháng 5 năm 2001. Tòa Bạch Ốc cũng đồng ý với các lãnh đạo quốc hội là bây giờ phải xem xét lại và phải sửa đổi lại cái luật đó. Thì đấy là cái việc làm của bên phía hành pháp. Bên phía lập pháp thì ngày hôm nay thì sẽ có hai cái dự luật đệ trình tại quốc hội. Một cái dự luật thì sẽ cấm tuyệt đối không được nghe trong nước Mỹ, trừ những cái trường hợp mà chính phủ thấy là cần thiết nhưng mà phải xin phép tòa án. Cái đạo luật thứ hai thì chỉ ngăn chặn những cái lĩnh vực nào mà cho rằng là không cần thiết, nhưng mà đối với những cái hành động khủng bố mà cơ quan tình báo của Mỹ nghi ngờ thì được phép tiếp tục thực hiện cái chương trình nghe các cái đường dây điện thoại cũng như là theo dõi các cái đường dây liên lạc trên Internet, nhưng mà chỉ có giới hạn trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày nếu mà muốn tiếp tục thì phải xin phép tòa án. Thì hai cái đạo luật này thì đều do những nghị sĩ nổi tiếng. Cái đạo luật thứ nhất là do ông Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, một trong những chủ tịch Ủy ban Tư pháp của bên phía Thượng nghị viện là phe Dân chủ đa số, hợp tác với một dân biểu Cộng hòa là cái người một trong những cái tác giả của cái đạo luật được gọi là đạo luật ái quốc ra đời từ dưới thời của Tổng thống George W. Bush để mà cho phép các cơ quan tình báo nước Mỹ theo dõi các nguồn cung cấp tin tức sau cái vụ khủng bố nước Mỹ, cho phép các cái cơ quan tình báo nghe các cái đường dây điện thoại và theo dõi các cái sự liên lạc trên Internet cũng như là cái liên lạc các cái dịch vụ về ngân hàng và thương mại mà nghi ngờ của những cái phe khủng bố. Nhưng mà cái đạo luật thứ hai thì của hai chủ tịch của Ủy ban tình báo của bên Hạ nghị viện và Thượng nghị viện hợp tác với nhau thì người ta cho rằng là cái đạo luật thứ hai có vẻ như là hợp với hành pháp hơn, và người ta hy vọng là sẽ được hậu thuẫn bởi quốc hội và sẽ được hậu thuẫn bởi tòa Bạch Ốc. Thì đấy là những cái việc làm cho đến ngày hôm nay giữa hành pháp và lập pháp liên hệ đến những cái tin tức mới bị tiết lộ như là anh vừa mới nói, là đang làm sao động dư luận không những là nước Mỹ mà trên thế giới nữa, thì đặc biệt là đối với các nước đồng minh của nước Mỹ như là nước Pháp, nước Anh và nước Đức, như cái trường hợp của bà Thủ tướng Angela Merkel của bên Đức đã bị nghe lén. Mà theo những báo chí ở nước ngoài cũng như là báo chí ở nước Mỹ thì cho rằng là cái chuyện nghe lén bà đã xảy ra 10 năm nay chứ không phải là mới đây.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, thì cái vấn đề nghe lén điện thoại đối với các lãnh đạo châu Âu này nó làm nổi rõ hơn nữa cái hoạt động của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA. Vậy thì chính quyền Obama dự trù những cái biện pháp gì để mà kiểm soát trở lại các hoạt động của cơ quan này, để tránh những trường hợp mà có những hoạt động mà đến mức tòa tóc cũng không hề hay biết ạ?
Vâng, bên phía tòa Bạch Ốc thì phát ngôn viên nói rõ ràng là bên phía tòa Bạch Ốc đồng ý với bên quốc hội là bây giờ mọi chuyện nghe lén phải làm sáng tỏ, tức là phải có một cái kế hoạch đàng hoàng và quốc hội phải được thông báo cái điều đó. Từ trước cho đến bây giờ quốc hội không hề được thông báo những việc làm của NSA, National Security Agency, trong đó có cơ quan tình báo và cơ quan FBI, các cơ quan an ninh của Hoa Kỳ. Thì những việc làm của các cơ quan đó, trừ một số trường hợp các lãnh tụ quốc hội được thông báo, đặc biệt là các cái lãnh tụ mà giữ các cái chức vụ như là chủ tịch ủy ban tình báo, chủ tịch ủy ban an ninh, chủ tịch ủy ban quốc phòng vân vân thì được thông báo, nhưng mà phần lớn là họ không được thông báo. Cho nên bây giờ mọi chuyện phải làm cho sáng tỏ và tòa bạch ốc đồng ý như thế. Và một số nghị sĩ và dân biểu cũng nói rằng là bây giờ cái vấn đề gì phải cho nó rõ ràng, phải trong sáng, phải minh bạch, chứ không có thể nào mà làm lén lút, mà giấu giếm, đặc biệt là đối với Quốc hội là cơ quan chi viện ngân sách cho chính phủ chi tiêu về vấn đề này, thì phải làm cho nó sáng tỏ. Thì đấy là cái kế hoạch ở bên hành pháp và bên lập pháp đồng ý với nhau cho đến ngày hôm nay đó thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, vậy thì về phía dư luận của nước Mỹ thì họ có phản ứng như thế nào sau khi có những thông tin tiết lộ về các vụ nghe lén điện thoại của các nước châu Âu, và bản thân người dân Mỹ thì cũng cảm thấy là cái cơ quan an ninh quốc gia này có những lạm dụng quá mức
à? Vâng, cái câu chuyện thì chúng ta cũng đều biết là nó bắt đầu từ cái nhân viên mà làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ, là ông Edward Snowden, là cái người mà đã trốn đi và đã xin tị nạn ở tại nước Nga và đã được tạm thời tị nạn ở đó trong vòng một năm. Ông ấy tiết lộ ra là vì ông ấy đưa theo tất cả những cái computer cá nhân, và trong đó có ghi tất cả những cái công việc làm mà ông ấy có tham dự. Thì ông ta tiết lộ là nước Mỹ đã nghe lén không những là người dân Hoa Kỳ, mà nghe lén tất cả mọi người, phần lớn là những cái nước mà nước Mỹ nghi ngại là có những cái hoạt động mà chống lại nước Mỹ, trong đó đặc biệt là có những cái nước được coi như là thù nghịch với nước Mỹ như là nước Iran hay là Trung Quốc, hoặc là các cái nước mà có những cái hành động về khủng bố, rồi chẳng hạn như là nước Tây Ban Nha, nước Brazil, rồi là bây giờ lại xảy ra cả cái chuyện cả nước Đức vân vân. Thành ra tất cả những cái chuyện đó thì nước Mỹ cho rằng là cái chuyện này không có thể nào làm được như thế này, đặc biệt là đối với đồng minh cật chuột của nước Mỹ. Còn đối với người dân Hoa Kỳ thì cũng là cái ông Edward Snowden đó, khi ông ấy trốn thoát thì ông đã tiết lộ rằng là người dân Mỹ đã bị nghe lén điện thoại từ lâu rồi chứ không phải là mới đây, và mọi người đều không biết gì cả. Thì có tới 75% người dân Hoa Kỳ cho rằng là những cái chuyện nghe lén đó là xâm phạm đời tư cá nhân và vi phạm hiến pháp và vi phạm tất cả những cái quyền công dân của người Hoa Kỳ mà đã được luật pháp bảo vệ. Và cái việc làm này phải được sửa đổi ngay lập tức, và chính phủ phải giải thích tương tận cho người dân Mỹ, chứ không thể nào mà làm những cái việc có vẻ tồi tệ như bây giờ, làm không những là nguy hiểm cho cá nhân công dân Hoa Kỳ mà làm còn nguy hiểm cho công dân của các nước trên thế giới, cũng như là những danh dự, cũng như là những cái uy tín của nước Mỹ đã bị suy giảm rất nhiều trong cái thời gian vừa rồi đó thưa anh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã đưa ra một số thông tin liên quan đến các biện pháp mà chính phủ Obama và Quốc hội Hoa Kỳ đang chuẩn bị tiến hành để ngăn chặn những vụ nghe lén điện thoại các lãnh đạo nước ngoài.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41m từ 21 giờ đến 22 giờ và 31m từ 22 giờ đến 23 giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Đinh Nhật Uy lãnh án tù treo với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Vụ xe tông vào Thiên An Môn, thủ phạm bị tình nghi là người Duy Ngô Nhĩ. Theo ảnh vệ tinh, Bình Nhưỡng sắp hoàn tất việc chuẩn bị phóng một tên lửa tầm xa mới. Lại có nguy cơ xảy ra tranh chấp về khí đốt giữa Nga với Ukraine. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc phô trương đội tàu ngầm hạt nhân để biểu dương sức mạnh trên biển. Vụ nghe lén điện thoại, Hoa Kỳ cố làm dịu nỗi tức giận của châu Âu. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Tình hình chính trị và an ninh tại Trung Quốc là chủ đề được một số báo Pháp phát hành sáng nay quan tâm nhiều. Đối với người dân Trung Quốc hiện nay, trang web phương tiện duy nhất cho phép người dân bày tỏ chính kiến ngày càng bị kiểm soát gắt gao. Tính từ hồi trung tuần tháng 8 đến nay, nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ, luật sư, giáo sư đại học hay nhà báo, tổng cộng hơn 450 người đã bị bắt giữ, bị khiển trách hay bị đe dọa bằng nhiều cách khác nhau. Theo nhận định của Liberation, sự việc cho thấy Bắc Kinh gia tăng trấn áp Internet. Đây cũng chính là tựa đề bài viết do thông tín viên thường trú Philippe Rogero của Liberation gửi về từ Bắc Kinh.
Tác giả bài báo nhắc lại khi mới lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản hồi cuối năm rồi, Tập Cận Bình phát ra nhiều tia hy vọng cải cách chính trị, nhắm đến xây dựng một nhà nước pháp quyền. Thế nhưng hành động lại không đi đôi với lời nói. Người lãnh đạo mới đã củng cố quyền lực của đảng trên cả quyền lực nhà nước, làm hồi sinh chủ nghĩa Mao, tăng cường kiểm duyệt và trấn áp trên mọi phương diện nhằm đe dọa tầng lớp trí thức và dập tắt mọi sự bất mãn.
Philippe Rogero nhận định, bàn tay sắt đó chủ yếu đè nặng lên Tây Tạng và Tân Cương, nơi có đông dân theo đạo hồi sinh sống. Người dân tại hai khu vực này phản đối chính sách Hán hóa của chính phủ, còn đối với chính dân tộc Hoa, ở một số người, sự thất vọng đó lại nhường chỗ cho đôi khi là sự cam chịu, đôi khi lại là một sự thách thức. Mạng Internet, phương tiện ngôn luận duy nhất có sẵn, ngày càng bị khóa mõm. Mùa hè rồi, ông Tập Cận Bình đã hùng hồn tuyên bố, xin trích, Internet đã trở thành mảnh đất chính cho cuộc chiến tư tưởng giữa chế độ chúng ta và các thế lực phương Tây thù nghịch, và cũng đừng nên sợ rút gươm ra. Tháng 9 vừa qua, Tòa án tối cao ra thông báo những ai tung tin đồn nhảm hay thông tin sai lệch với hơn 5.000 lượt người xem trên mạng hay được chuyển đi đến hơn 500 lần kể từ giờ sẽ bị kết án đến 3 năm tù.
Theo Philippe Grandchaux, tính từ trung tuần tháng 8 đến nay, hơn 450 người đã bị bắt. Phần lớn những người bị chính quyền bắt giam đều được thả, đổi lại với lời thú nhận. Không chỉ tấn công vào giới blogger hay các nhà đấu tranh dân chủ, chính quyền Bắc Kinh còn đánh vào giới trí thức như giáo sư đại học hay luật sư, những người ủng hộ cho nền dân chủ.
Điển hình là vụ sa thải ông Hạ Nghiệp Lương khỏi Đại học Bắc Kinh danh tiếng trong tháng này, chỉ vì ông dám bày tỏ quan điểm ủng hộ dân chủ trong những năm gần đây. Ông Hạ Nghiệp Lương cũng đã ký vào bản hiến chương 08 của Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình 2008, bị kết án 11 năm tù, hay như việc bắt giam luật sư Hứa Chí Vĩnh vào tháng 8 này với tội danh tụ tập đám đông gây rối trật tự công cộng. Một triệu phú nổi tiếng là Vương Công Quyền lên tiếng ủng hộ luật gia cũng vô tù, đặc biệt là vụ bắt giam luật gia Quách Phi Hùng vào ngày 8 tháng 8 với tội danh gây rối nơi công cộng. Nhà đấu tranh cho nhân quyền này đã tung ra một chiến dịch chống tham nhũng, yêu cầu các quan chức phải công khai tài sản của họ và gia đình. Có điều, hành động này của ông gây lúng túng cho Tập Cận Bình và gia đình, vốn sở hữu ít nhất 291 triệu euro, theo như một điều tra của hãng Bloomberg. Đối tượng cuối cùng mà tác giả đề cập đến là giới phóng viên. Những người này phải trải qua một kỳ kiểm tra để đổi thẻ nhà báo. Một trong số họ đã phải thú nhận trên truyền hình quốc gia là đã nhận hối lộ. Chúng tôi sẽ nhắc lại trong bài kế tiếp. Thế nhưng, theo tác giả, bất chấp sự kiểm duyệt, nhiều vụ việc không mấy gì hay ho lắm cũng bị báo chí và cư dân mạng lật tẩy. như thực phẩm không an toàn, tra tấn trong các trại cải tạo, cưỡng chế phá thai, nhà tù đen, những cái chết đáng ngờ của phạm nhân, lỗi tư pháp, v.v. Những vụ việc này được tung lên và lan rộng trên mạng xã hội, được giới trí thức ủng hộ tự do bình phẩm. Dòng thông tin đó hầu như liên tục, xem như là đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đảng. Xuất phát từ điểm này, chính quyền đã tung ra chiến dịch khôi phục hình ảnh bằng cách hạ uy tín các nhà đối lập.
Cũng liên quan tới chủ đề này, báo Le Monde có bài viết mang tựa đề Sự ăn năn của một phóng viên bị bắt giam, được thu hình, làm dấy lên nỗi sợ trở lại của một nền tư pháp mang tính trừng trị.
Theo Chris Petroletti, thông tấn viên báo Le Monde ở tại Bắc Kinh, thì những lời ăn năn của phóng viên Trần Bỉnh Châu được thu hình từ nhà giam hôm thứ Bảy 26 tháng 10 khiến giới nhà báo tại Trung Quốc cảm thấy rụng rời và làm dấy lên nhiều nghi vấn mới. Trước ống kính camera, phóng viên trẻ tuổi đã nhìn nhận dàn dựng thông tin giả theo lời xúi dục của một nhà trung gian bí ẩn. Người này có lẽ đã hậu hĩnh trả cho anh ta một khoản tiền lớn nhằm bôi nhọ uy tín của tập đoàn công nghiệp Trung Liên Trọng Khoa, chuyên sản xuất các máy móc cho công trường. Chris Petroletti nhớ lại khi Trần Vĩnh Châu bị bắt hôm 18 tháng 10 tại Quảng Châu dưới tội danh bôi xấu thanh danh tập đoàn bán bút doanh trên, ngay lập tức anh ta trở thành biểu tượng cho việc khóa mõm truyền thông. Cơ quan chủ quản Anh, tờ Tân Khoái Báo, còn đưa tít lớn trên trang nhất hôm thứ Tư 23 tháng 10 vừa qua, với hàng tựa, vui lòng thả anh ta ra. Theo Chris Petroletti, chưa bao giờ một tòa báo Trung Quốc cho đến nay dám thách thức bộ máy cảnh sát một cách công khai như vậy. Ngày hôm sau, tòa báo này còn lặp lại lời thỉnh cầu trên, cùng với sự ủng hộ của một bộ phận báo chí được cho là tự do, chống lại việc bắt giam vô số nhà báo và blogger trong vòng 3 tháng qua. Tác giả bài viết cho rằng, thái độ quay ngoắt này gây lúng túng cho giới truyền thông, vốn dĩ cũng đang bị tham nhũng gặm nhấm. Một vị quan chức trong giới truyền thông, xin giấu tên giải thích với Chris Petroletti, xin trích, kiểu làm việc này, tức nhận tiền để bôi nhọ đối thủ, là khá phổ biến trong giới nhà báo kinh tế. Điều đó đã tạo ra một mối nghi ngờ về Trần Vĩnh Châu, và chúng tôi cũng không thể nào ủng hộ anh ta được nữa. Dĩ nhiên là những tờ báo nào đứng về phía anh ta cũng bị gậy ông đập lưng ông. Lối thoát duy nhất là kêu gọi tôn trọng, trình tự tố tụng. Chắc chắn là việc Đài truyền hình Trung ương CCTV có thể tiếp cận phạm nhân tại trại giam là một điều không bình thường. Đối với một nhà báo theo xu hướng tự do như tờ Nam Phương Chu Mạc, thì sự việc trên cho thấy có sự thao túng quá đáng. Một ký giả không thể đăng một bài viết như anh ta muốn vì còn phải thông qua ban biên tập. Bởi vì trong vụ án này, lẽ ra nạn nhân của sự vu khống phải kiện tòa soạn, thế mà chính cảnh sát lại bắt giữ phóng viên Trần, cạo trọc đầu anh và điều khiển anh ta giống y như là hồi cách mạng văn hóa. Theo quan điểm của tác giả bài viết, thì những lời hối cải của Trần Vĩnh Châu nhằm phục vụ cho một mục đích. Đối với phần đông khán giả, vụ việc lật tẩy một bộ mặt mới của nạn tham nhũng. Mặt khác, vụ trấn áp này của chính quyền làm dấy lên nỗi sợ sự trở lại của một nền công lý mang tính trừng trị.
Cũng trên báo Libération nhưng trong lĩnh vực an ninh tại Trung Quốc, hôm qua một chiếc xe jeep đã lao thẳng vào tấm ảnh chân dung to lớn của Mao Trạch Đông và bốc cháy ngay tại Thiên Hồng Môn, làm thiệt mạng ít nhất 5 người và 38 người khác bị thương. Tờ báo chạy tờ giả định một vụ khủng bố thứ sắc đầu tiên tại Thiên Hồng Môn, trong khi đó chính quyền Bắc Kinh phát lệnh truy nã hai người đàn ông gốc Tân Cương.
Hôm qua, ngay sau khi vụ việc xảy ra, phát ngôn viên chính phủ ông Hoa Xuân Anh đã phủ nhận mọi lời bình phẩm về bản chất của sự việc. Dù vậy, cảnh sát Bắc Kinh đã phát đi một lệnh truy nã mà Libération được tham khảo, đó là hai người đàn ông gốc Tân Cương, tên gọi là Youssef Ashanti và Youssef Oumania. Đây cũng là khu vực xảy ra nhiều vụ tấn công và đối đầu dữ dội nhất giữa tộc người Duy Ngô Nhĩ bản địa theo đạo Hồi với cảnh sát trong năm nay. Và dường như cuộc điều tra đang được tiến hành theo chiều hướng này. Điều tác giả ngạc nhiên nhất là ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều phóng viên nước ngoài tại chỗ đã bị câu lưu và những tấm ảnh chụp được đã bị xóa. Vô số các ảnh về sự cố đưa lên mạng tiểu blog cũng đã bị an ninh mạng Internet nhanh chóng rút xuống. Tác giả nhận thấy ý đồ muốn xóa sạch dấu tích của vụ tấn công còn đi xa hơn nữa. Bản tin nóng của tờ Nhân dân Nhật Báo đã biến mất ít phút sau đó. Tin thời sự quốc gia phát lúc 19 giờ không hé một từ nào về vụ việc. Việc dọn dẹp hiện trường được thực hiện với một hiệu quả đến mức chỉ mất có vài giờ, không còn một vết tích nào để lại. Dù vậy, cũng không thể nào dập tắt được tính hiếu kỳ của người dân. Trong suốt ngày hôm qua, nhiều giả thuyết đã được đưa ra dồn dập. Nghệ sĩ Ngải Vị Vị trên trang blog của mình đặt ra các nghi vấn của Pháp Luân Công, những nhà ly khai độc lập Tân Cương hay Tây Tạng hay là những lực lượng khác được cho là thù nghịch. Đại đa số dân chúng đều cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố tự sát, và những kẻ khủng bố chắc chắn là muốn nhắm vào hình tượng Mao Trạch Đông, biểu tượng của chế độ độc đảng duy nhất. Một quan điểm được nhà đối lập Hồ Giai Đồng chia sẻ. Ông nói, xin trích, chừng nào bóng ma của kẻ chuyên chế phát xít chưa được loại bỏ, chừng ấy sẽ không có dân chủ lẫn tự do tại Trung Quốc. Nếu phải có hai thứ cần đốt bỏ tại Thiên An Môn, đó là xác ướp của Mao và chân dung của ông ta. Hết lời dẫn.
Về thời sự quốc tế, các tờ báo Pháp hôm nay vẫn tập trung khai thác chủ đề Thủ tướng Đức Angela Merkel bị nghe lén dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhà báo Thiên Hữu Le Figaro chạy tích lớn trên trang nhất, Merkel bị nghe trộm, cơn phẫn nộ của Đức đối với Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt.
Theo giới quan sát, mối quan hệ song phương Đức-Hoa Kỳ có lẽ đang rơi vào giai đoạn băng giá. Người dân Đức khám phá ra rằng Hoa Kỳ không thật sự là bạn. Các lời chỉ trích Mỹ đã vượt qua cả giới hạn chính trị. Sau đảng Xã hội Dân Chủ, một số chính khách bảo thủ bắt đầu lên tiếng yêu cầu đình chỉ các cuộc thương thuyết về trao đổi tự do mậu dịch cho đến khi nào vụ việc được làm sáng tỏ. Trên bình diện chính trị, tờ báo nhận thấy là vụ việc đang đặt Angela Merkel dưới áp lực, tại sao điện thoại của bà không được bảo mật, liệu bà đã thiếu phản ứng? Le Figaro nhận thấy, dù là Merkel tỏ ra rất tức giận Hoa Kỳ, nhưng điều đó cũng cho thấy là bà bất lực một phần. Những người thực tế nhất xung quanh bà biết rất rõ rằng, theo dõi, dù là giữa các nước đồng minh với nhau, là một thực tế. Báo Le Monde thì cho hay, Barack Obama bị lên án đã chấp thuận việc nghe lén Angela Merkel. Sự nghi kỵ giữa Berlin và Washington đã đạt đến mức chưa từng thấy kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003. Trong con mắt người dân Đức, ông Obama giờ đây vừa là một kẻ hèn, vừa là một kẻ nói dối. Trên bình diện ngoại giao, vụ tai tiếng lần này đã làm lộ rõ mối quan hệ căng thẳng dai dẳng giữa hai quốc gia. Trước đó, quan hệ đã bị xấu đi vì hai hồ sơ, khủng hoảng tài chính và Libya. Về điểm thứ nhất, Đức không bao giờ quên được những lời chỉ trích về cách điều hành đồng euro của Hoa Kỳ, quốc gia xuất phát cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Về hồ sơ Libya, Đức đã không tham gia vào chiến dịch can thiệp quân sự năm 2011 vì cho đến phút chót, Đức vẫn tin rằng Hoa Kỳ vẫn là quốc gia thù nghịch tại đó. Thái độ thay đổi của Obama trước Hội đồng Bảo an về hồ sơ này khiến một số quan chức của Berlin tin rằng Tổng thống Mỹ không đáng tin cậy.
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà nói về nước Pháp nửa mừng nửa lo trước đầu tư của Trung Quốc.
Tạp chí Kinh tế.
Vào đầu tháng 10, nhiều tờ báo kinh tế đã tiết lộ tin tập đoàn sản xuất xe hơi của Trung Quốc đang chuẩn bị thâu tóm 30% vốn của đối tác Pháp là PSA Peugeot Citroën đang phải đối diện với khủng hoảng trong ngành công nghiệp xe hơi và cần tăng vốn thêm đến 3 tỷ đô la. Năm ngoái PSA đã thua lỗ đến 5 tỷ euro. Nhìn từ phía Pháp thì gió đông với hơn 7 tỷ euro doanh thu một năm là một đối tác lý tưởng. Với chìa khóa kỹ thuật trong tay, Peugeot có thể trông cậy vào một đối tác có nguồn tài chính vững mạnh như Đông Phong để cùng nhau chinh phục thị trường xe hơi thế giới. Về phần mình thì Đông Phong chỉ cần chi ra 1,2 tỷ euro sẽ cho phép rút ngắn được thời gian chuyển giao công nghiệp, đồng thời sự hợp tác đó sẽ mở ra cánh cửa của thị trường xe hơi châu Âu cho Trung Quốc. Liên kết với PSA còn là con đường ngắn nhất để hãng xe hơi lớn thứ nhì của Trung Quốc này trở thành một nhà sản xuất có tầm cỡ quốc tế, khi biết rằng Peugeot Citroën hiện là tập đoàn xe hơi đứng hạng thứ nhì trên toàn châu Âu. Đồng Phong đã được hình thành từ những năm 1960, có trụ sở tại Vũ Hán. Trong nhiều thập niên liền thì tập đoàn này chỉ sản xuất xe vận tải trước hết là để phục vụ cho quân đội Trung Quốc, trước khi chuyển sang lĩnh vực xe ô tô cá nhân. Một trong những chi nhánh của Đông Phong là SAIC năm ngoái đã cho ra đời hơn 3 triệu chiếc xe hơi trong khuôn khổ hợp tác liên doanh với rất nhiều các đối tác quốc tế như Nissan, Honda của Nhật, Peugeot, Citroën, PSA của Pháp hay Kia của Hàn Quốc. Cuộc hôn nhân giữa hai đối tác đã làm việc với nhau trong hơn 20 năm trời. PSA, Peugeot và Đông Phong tưởng chừng quá đẹp, nhưng thật ra thì cả phía Peugeot lẫn Đông Phong vẫn còn rất thận trọng. PSA hiện cần gấp được rót thêm 3 tỷ euro tiền mặt để đầu tư, trong đó 50% sẽ do nhà nước Pháp bảo đảm để giữ tập đoàn sản xuất xe hơi này dưới màu cờ của Pháp. Nói như thế, Peugeot phải tìm ra khoảng 1,5 tỷ euro khác mà trên nguyên tắc Đông Phong có khả năng đem đến. Thế nhưng trước mắt thì Đông Phong muốn là kiểm soát đến 30% vốn của PSA, nhưng chỉ chịu chi ra có 1,2 tỷ euro. PSA nhìn nhận là họ cần vốn, nhưng con chim đầu đàn của ngành công nghệ xe hơi Pháp này không chấp nhận bán mình bằng bất cứ giá nào. Hơn nữa thì hiện tại, 7% vốn của PSA đã do tập đoàn xe hơi của Mỹ General Motors kiểm soát và GM không đồng ý để cho đối tác Trung Quốc tham gia vào hội đồng quản trị của PSA Peugeot Citroën. Sau cùng thì gia đình Peugeot hiện đang kiểm soát hơn 25% vốn của PSA cũng không sẵn sàng chuyển nhượng chức chủ tịch hội đồng quản trị cho bất kỳ một đối tác nước ngoài nào. Tất cả những yếu tố kể trên đã khiến, theo tin mới nhất, rất có thể là PSA đang hướng tới một giải pháp khác để tìm ra khoản đầu tư 3 tỷ euro mà không cần đến Đông Phương. Về phần mình thì bản thân Đông Phương tuy trông thấy những tiềm năng rất to lớn đang mở ra trước mắt, thế nhưng phía đối tác của Trung Quốc cũng không vội vàng tung tiền ra để mua lại một phần PSA, bởi vì tập đoàn này thừa biết rằng họ là điểm tựa chính của Peugeot trên thị trường xe hơi Trung Quốc. Hơn nữa, trong quá khứ thì một vài tập đoàn của Trung Quốc cũng đã từng bị vấp ngã và cũng đã thất vọng tràn trề khi mua lại các đối tác Pháp. Đó là trường hợp đã từng xảy tới với tập đoàn điện tử TCL khi mua lại chi nhánh sản xuất màn hình vô tuyến của Thomson hay là chi nhánh sản xuất điện thoại di động Alcatel. Kế hoạch để cho tập đoàn Đông Phong của Trung Quốc tham gia vào vốn của hãng PSA Peugeot Citroën đến nay vẫn còn chưa ngã ngũ, nhưng trường hợp này đã làm dấy lên nhiều tranh luận về đầu tư của Trung Quốc trên đất Pháp. Pháp là địa điểm đầu tư quan trọng thứ ba của Trung Quốc ở châu Âu, trong khi đó Trung Quốc là nhà đầu tư đứng hạng thứ 11 của Pháp, và theo thống kê của Ngân hàng Trung ương Pháp BDF, tổng đầu tư trực tiếp FDI của Trung Quốc và Hồng Kông vào lãnh thổ Pháp năm ngoái lên đến 4,2 tỷ euro, tức là tương đương với chưa đầy 1% FDI của Pháp. Con số 4,2 tỷ euro kể trên thật sự ra thì không thấm vào đâu so với tổng đầu tư trực tiếp của Pháp trên quê hương Đặng Tiểu Bình. Tính đến cuối năm 2012, Pháp đã đầu tư 16,7 tỷ euro vào Trung Quốc. Thế nhưng, chỉ mới cách nay có hơn một chục năm, Pháp hãy còn là một vùng đất hoàn toàn xa lạ đối với các công ty Trung Quốc. Thế rồi, khủng hoảng tài chính 2008 và nhất là khủng hoảng đã kéo dài trong khu vực đồng euro từ năm 2010 tới nay đã đột ngột thay đổi tình hình từ Anh Quốc đến Đức và đương nhiên là cả Pháp, Ý đều đã trải thảm đỏ đón các doanh nhân Trung Quốc. Với khoảng 3.000 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ, Trung Quốc là chủ nợ chính của Hoa Kỳ, nắm giữ đến 10% nợ công của châu Âu, và Bắc Kinh đang giáo diết tìm kiếm các ngả đầu tư mới hiệu quả hơn. Tính đến tháng 6 vừa qua thì tổng đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực ngoài ngành tài chính và ngân hàng ra nước ngoài đã tăng thêm 29% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Hiện tại thì có khoảng 200 chi nhánh của các tập đoàn Trung Quốc đã hiện diện trên đất Pháp, bảo đảm công ăn việc làm cho khoảng từ 12 đến 15 ngàn người. Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc như Lenovo hay ZTE đã chọn Paris làm địa bàn hoạt động để mở văn phòng đại diện cho toàn khu vực châu Âu, lại cũng tập đoàn tin học ZTE đang chuẩn bị mở một trung tâm nghiên cứu ngay trên đất Pháp. Tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc là ICBC đã mở chi nhánh đầu tiên tại Pháp từ hơn 2 năm qua. Thế rồi, tháng 7 vừa qua, thì hãng du lịch và cho thuê nhà nghỉ mát Club Med đã hợp tác với Fosun. Về phần quỹ đầu tư quốc gia của Trung Quốc, CIC, thì đã tham gia vào Tập đoàn Điện lực Quốc gia Pháp, GDF. Bên cạnh đó, còn phải kể đến sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc trong các lĩnh vực lương thực, thực phẩm. Nhiều nhãn hiệu vang nổi tiếng của Pháp với những đồn điền trồng nho thẳng cánh cò bay cũng đã dần dần đổi chủ. Trả lời phỏng vấn đài RFI Pháp ngữ, bà Françoise Nicolas, giám đốc trung tâm châu Á thuộc Viện Nghiên cứu về Quan hệ Quốc tế của Pháp, IFRI, nêu lên vấn đề.
C'est un cas de plus d'investissement chinois en France et dans les pays industriels. C'est ça qui nous étonne toujours un peu parce qu'on avait tendance.
Thật ra đây là một trường hợp mới tiêu biểu cho chính sách đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài. Mọi người ngạc nhiên vì cứ nghĩ rằng Trung Quốc chỉ tập trung đầu tư vào châu Phi hay những nước đang phát triển, chủ yếu là để làm chủ các nguồn tài nguyên thiên nhiên hay các nguồn nhiên liệu cần thiết cho cỗ máy sản xuất của Trung Quốc. Thế nhưng, rõ ràng là chiến lược đầu tư của Trung Quốc không dừng lại ở đó. Trung Quốc rất quan tâm đến các nước công nghiệp phát triển. Cũng phải nói là hiện nay Trung Quốc đang có rất nhiều dự trữ ngoại tệ trong tay, và người Trung Quốc rất năng động trong việc tìm kiếm các thị trường mới, các địa bàn hoạt động mới. Trong khi đó thì những quốc gia như là Pháp chẳng hạn lại thiếu tiền, lại cần nguồn đầu tư.
Sự dồi dào về tài chính của Trung Quốc luôn làm mê hoặc các tập đoàn của Pháp đang trong tình trạng thiếu hụt vốn, thậm chí một số các công ty Pháp và kể cả một số các chính quyền ở cấp địa phương còn xem Trung Quốc là một giải pháp để đưa châu Âu ra khỏi khủng hoảng. Về điểm này, nhà nghiên cứu Claude Mayer giảng dạy tại trường chính trị kinh doanh Sciences Po Paris phân tích.
Je pense que les investissements chinois répondent à un certain nombre de motivations qui correspondent à des vulnérabilités de l'économie chinoise, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer.
Tôi nghĩ rằng chính sách đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc trước hết là để đáp ứng một số nhu cầu cơ bản của quốc gia này. Trung Quốc đầu tư để đắp vào những lỗ hổng trong cơ cấu kinh tế. Những lỗ hổng đó là gì? Đó là nhu cầu về năng lượng, là những yếu kém về phương diện kỹ thuật, và nhu cầu cần tìm ra những thị trường mới để xuất khẩu hàng Trung Quốc. Do vậy, 70% đầu tư của Trung Quốc ở hải ngoại nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và nguyên liệu. Kế tới, họ nhắm vào các tập đoàn của phương Tây để được chuyển giao công nghệ, hoặc là Trung Quốc mua lại các doanh nghiệp Âu Mỹ, hoặc dưới hình thức liên doanh. Đây là hình thức để các tập đoàn của Trung Quốc chen chân được vào thị trường châu Âu hay châu Mỹ. Bởi cho tới nay, thị phần của họ còn rất khiêm tốn. Nhưng công bằng mà nói thì các nguồn vốn đầu tư trên thế giới đổ vào Trung Quốc, hay từ Trung Quốc tuôn ra thế giới bên ngoài, tuần hoàn theo hai chiều. Hiện nay, Trung Quốc là điểm đến số một của các dòng tư bản quốc tế, nhưng từng bước thì đầu tư của Trung Quốc ra phần còn lại của thế giới cũng đang được tăng lên. Hiện tượng này sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều năm nữa. Nói cách khác, vốn của Trung Quốc sẽ còn tiếp tục tràn vào các thị trường quốc tế mạnh hơn trong những năm tới. Quỹ đầu tư quốc gia Trung Quốc, China Investment Corp, gọi tắt là CIC, đã được thành lập ra với mục tiêu đó. CIC đang có trong tay một khối tiền khổng lồ trên dưới 3.000 tỷ đô la, nhưng đầu tư một khoản tiền lớn như vậy không phải là chuyện dễ. Một phần khoản dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc được đầu tư ở Mỹ. Đừng quên rằng Trung Quốc là chủ nợ lớn của Hoa Kỳ và hiện đang nắm giữ luôn 10% nợ công của châu Âu. Nhưng đấy là các khoản đầu tư với hiệu quả thấp. Chính vì vậy mà CIC có trọng trách tìm các nguồn đầu tư có thể đem lại lợi nhuận cao.
Vậy đầu tư của Trung Quốc có lợi gì cho thế giới? Giáo sư Françoise Nicolas thuộc Viện Quan hệ Quốc tế IFRI trả lời.
Alors le reste du monde a des bénéfices à tirer de cette présence chinoise et de cet investissement chinois, contrairement à ce qu'on entend.
Đương nhiên là quốc tế có lợi khi Trung Quốc ồ ạt đầu tư ra nước ngoài. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với lo ngại của Pháp và các nước phương Tây. Chúng ta hay sử dụng những cụm từ như là xâm lược, chiếm đoạt hay bành trướng của Trung Quốc. Nhưng thực tế là như chuyên gia Claude Meyer vừa nói, chính sách đầu tư của Trung Quốc là nhằm đáp ứng một số đòi hỏi của nền kinh tế nước này, và xét cho cùng thì những ưu tiên của Trung Quốc cũng rất gần gũi với những động cơ của tất cả các nhà đầu tư trên thế giới. Đầu tư trước hết là một phương tiện để mở ra những thị trường mới. Chính vì vậy mà Trung Quốc đầu tư vào những lĩnh vực cho phép Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu vào những địa bàn mới. Vậy thì đầu tư của Trung Quốc có lợi gì cho một quốc gia như Pháp hay cho châu Âu? Tôi xin nhấn mạnh là khi mà Trung Quốc đầu tư vào một hãng nào đó tại châu Âu, thì điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp này cũng sẽ dễ dàng chen chân vào thị trường Trung Quốc hơn. bước vào thị trường Trung Quốc cùng với một đối tác liên doanh Trung Quốc thì sẽ dễ dàng hơn là phải tự mình đẩy cánh cổng vốn khép kín của thị trường nội địa Trung Quốc.
Trước sự hiện diện ngày càng được mở rộng của các tập đoàn Trung Quốc trên trường quốc tế, các chuyên gia của Pháp về Trung Quốc đã thường xuyên kêu gọi chính phủ nên thận trọng, tránh để bán rẻ di sản văn hóa, công nghiệp của nước Pháp cho một đối tác nước ngoài. Điều khiến mọi người lo ngại đó là các tập đoàn của Trung Quốc đều là những tập đoàn quốc doanh. Ở đây đặt ra vấn đề chính trị và chiến lược. Nhà nghiên cứu Claude Mayer của trường Sciences Po Paris giải thích thêm.
Des entreprises chinoises, j'entends surtout les groupes d'État, par rapport à des multinationales européennes ou américaines, c'est le contrôle de l'État.
Chúng ta không nên quên rằng các tập đoàn Trung Quốc đang ồ ạt đầu tư ra nước ngoài đều là các tập đoàn nhà nước. Do vậy tôi cho rằng đầu tư của Trung Quốc vào Âu Mỹ hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới là điều đáng khích lệ trong một số điều kiện. Thứ nhất là đối với một số quốc gia chưa phát triển, chẳng hạn như tại châu Phi, thì các bên cần phải củng cố thêm luật lệ về xã hội, về lao động và môi trường. Điểm thứ nhì cần lưu ý là tại một số nơi như châu Phi hay châu Mỹ Latin, đầu tư của Trung Quốc phải nhằm giúp cho các ngành công nghiệp địa phương phát triển. Đây là điều không phải lúc nào cũng được phía Trung Quốc tôn trọng. Các nền kinh tế chậm phát triển phải thận trọng để cho Trung Quốc không rút ruột hết các nguồn tài nguyên rồi bỏ đi, bởi vì khi đó thì họ không còn gì để nuôi sống người dân và tự biến mình thành tay chân của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng những nền kinh tế đang phát triển nên coi các nhà đầu tư Trung Quốc như một ngân hàng để được cấp tín dụng, dùng đầu tư của Trung Quốc để mở rộng mạng lưới công nghiệp, chứ không phải là để trao hết thân phận mình cho các doanh nghiệp Trung Quốc.
Par ailleurs, pour des entreprises françaises, par exemple.
Về phần các nền công nghiệp phát triển của phương Tây, chúng ta cũng nên thận trọng trên một số vấn đề như là bảo vệ tất cả các lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng, tránh để bị lệ thuộc vào Trung Quốc hoặc để Bắc Kinh dùng lá bài kinh tế nhằm gây áp lực với châu Âu hay với Pháp. Tôi lấy thí dụ gần đây nhất là Trung Quốc toan bắt chẹt các nước trong khối Euro để đòi Bruxelles công nhận quy chế kinh tế thị trường của nước này, hay đòi Liên hiệp châu Âu bãi bỏ cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc. Riêng đối với các doanh nghiệp Pháp đã và đang hoặc sắp liên kết với một đối tác Trung Quốc thì cũng cần nên biết rằng hợp tác với Trung Quốc không phải là dễ, và sự hợp tác đó phải tuân thủ một số thứ tự ưu tiên. Một là sự tham gia của đối tác Trung Quốc phải cho phép hoặc tạo thêm hay ít nhất cũng là bảo vệ công ăn việc làm của cho người lao động Pháp. Hai là về mặt chuyển giao công nghệ, tránh để một khoảng cách về công nghệ giữa các nước phát triển và đang phát triển bị thu hẹp lại quá nhanh.
Nhân thượng đỉnh Trung Quốc, châu Âu lần thứ 15 vào tháng 9 năm ngoái tại Bruxelles, thì Bắc Kinh đã khẳng định lại quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Liên hiệp châu Âu. Từ 5 năm qua, Trung Quốc đã không ngừng khuyến khích các công ty trong nước quốc tế hóa và lợi dụng thời cơ châu Âu và châu Mỹ đang chỉnh đốn kinh tế để chen chân vào hai thị trường này. Thế nhưng cũng cần biết rằng, trong chiến lược phát triển thì không một bên nào được phép ngây thơ trước những toan tính của đối phương.
RFI.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Lê Vy biên soạn là tạp chí xã hội với đề tài khi các quán ăn nhà hàng Pháp dọn cho thực khách các món ăn đông lạnh nấu sẵn. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.